Đạo tràng Tịnh độ Tản viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 78, giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục và học vào phẩm thứ 12, kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Phẩm này thì với nhan đề là nói về lợi ích được nghe, được thấy Bồ Tát Địa Tạng. Riêng phẩm này chúng ta thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dành để tán dương khen ngợi, nói về công đức được nghe. Nghe tức là nghe thấy danh hiệu, nghe thấy tên của Bồ Tát, tức là nghe bằng tai, bằng nhĩ căn mà vào. Thấy tức là bằng nhãn căn mà vào, tức là thấy bằng mắt, thấy bằng hình ảnh, bằng tôn tượng. Đó, thì đó, nghe và thấy thì được công đức lớn lao như thế nào. Để về phẩm này á, chúng ta thấy ở trong văn kinh, chúng ta thấy trong văn kinh nói là ngay lúc bấy giờ, tức là ở tại trong pháp hội đó, ngay lúc bấy giờ, từ trên nhục kế của Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai phóng ra 100.000 vạn ức các tia sáng lớn như là. Nhục kế là ở đâu? Các vị biết nhục kế của Phật là đâu không? Ở trên đỉnh đầu, ha? Trên nhục kế, trên đỉnh đầu chúng ta thấy nhìn cái tượng Phật và tranh ảnh của Đức Phật. Chúng ta thấy Đức Phật, có Đức Phật nào là cạo chọc hết tóc, sạch tóc như các sư không? Có không? Không, mà Đức Phật ấy, thì tượng Phật, các Đức Phật thì Đức Phật nào ở trên đầu là cũng có tóc. Nhưng mà cái tóc của Đức Phật ấy, thì nó xoắn tròn lại theo một chiều, như theo chiều kim đồng hồ ấy, xoắn thành từng xoắn nhỏ, nó xoắn lại rất là đẹp. Mình như là xoắn kiểu như con ốc ấy. Đó. Cho nên chính vì thế vậy mà ở Việt Nam chúng ta ngày xưa cái từ Buddha, các cụ chúng ta ngày xưa dịch là bụt ấy, là bụt ốc ấy. Bụt ốc tức là trên đầu của ngài có cái xoắn, cái tóc của ngài cái xoắn như là con ốc ấy. Như là đuôi con ốc nó xoắn nhỏ ra, rất là đẹp. Đức Phật khi mới xuất gia thì ngài cũng cạo bỏ râu tóc. Nhưng mà trải qua 49 ngày đêm ngồi nhập định dưới gốc cây Bồ Đề, khi mà công đức viên mãn thành Phật thì tự nhiên tóc của ngài mọc ra và nó cứ xoăn thành từng nhóm và rất là đẹp như vậy. Và từ đó cho nên Đức Phật là không thế phát, không cạo bỏ tóc râu của mình như là chư tăng nữa. Đó. Ở trên ấy, chúng ta nhìn thấy tranh ảnh ấy, tôn tượng của Đức Phật ấy, trên đỉnh đầu á, thì thường có bộ cái chỗ này phía trước ở trên đỉnh, nhưng mà nó không phải đỉnh hẳn đâu, nó tiến về lệch về phía trước một chút này, thì chúng ta thấy có một cái cục thịt, đó. Nó nổi, nó gồ cao lên. Và cái chỗ đấy thì là không có tóc. Riêng một cái chỗ một tí đấy, tóc không mọc được. Không mọc được. Thì cái chỗ đấy trong kinh Phật gọi là nhục kế. Nhục kế, nhục tức là thịt. Kế tức là nó nổi lên, tức là một cục thịt nó nổi lên. Nó nổi lên khác với những người bình thường khác. Ở đây về khoa học họ nói rằng khi mà ngồi thiền nhiều hay là chú tâm tụng kinh niệm Phật hoằng pháp vân vân nhiều á, khi mà ở cái trí tuệ của chúng ta tập trung nó dồn lên trên trí óc, trên não của chúng ta, thì tự nhiên là cái não của chúng ta nó to ra, não to ra và nó nổi lên một cái cục thịt ở trên đỉnh đầu này, thì họ gọi là nhục kế. Trong nhà Phật chúng ta gọi là nhục kế. Về khoa học thì họ giải thích là khi mà trí tuệ rồi nó tập trung ở chỗ đó thì nó sinh ra như vậy. Kể cả những người bình thường, những vị tăng chúng tôi cũng chứng kiến rồi. Ở ngay thành phố Hà Nội chúng ta có một vị thượng tọa. Cái khi mà cách đây khoảng độ hơn chục năm trước á, cái vị này bắt đầu là vị thượng tọa này, thế là tự nhiên nó đau, đau buốt hết cả đầu khoảng mất mấy ngày. Vị này tưởng là bị ung thư. Và cứ thấy nó nổi lên, nó nổi cái cục thịt trên đỉnh đầu, cứ thấy nó nổi lên. Và tưởng ung thư đi đi khám thì không phải. Thế một thời gian nó cứ nổi cao lên. Nhưng quả thật là cái trí tuệ của cái vị thượng tọa này phải nói là tuyệt vời ở Việt Nam chúng ta. Rất tốt. Do học, do tu, do hành pháp của Phật nhiều mà tự nhiên cái tướng lành, tướng tốt nó hiện ra như vậy. Đấy chính là gì? Là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Nhục kế ở đây chính là một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Thường thường chúng ta thấy Đức Phật khi mà thuyết kinh, giảng đạo, phổ độ chúng sinh thì thường Ngài hay phóng quang minh. Phóng quang minh. Vì sao lại phóng quang minh? Vì quang minh tức là mình gọi là hào quang, phóng hào quang, hay còn dịch là quang minh. Hào quang hay quang minh này là biểu trưng cho trí tuệ của Phật. Mà chúng ta biết trong Phật Pháp thì Đức Phật nói là trí tuệ thì độ gì? Độ gì? Độ gì? Trí tuệ độ gì? Độ phiền não hay độ gì? Trí tuệ độ ngu si. Trí tuệ thì độ ngu si. Chúng sinh thì ngu si, ám muội, chấp có, chấp không, chấp thường, chấp đoạn, chấp nhân, chấp ngã, vân vân. Chấp vào danh vọng tiền tài của cải mà chạy hoài theo nó, không biết lúc nào dừng được. Còn Đức Phật đó, thì Ngài sau khi thành đạo, đầy đủ công đức và trí tuệ, Ngài đem ánh sáng Phật Pháp, tức là đem ánh sáng trí tuệ để phá tan cái đám mây mê si ám cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh cũng được tỏ ngộ như Ngài. Cho nên ở đây, mỗi khi mà muốn thuyết pháp độ sinh, đặc biệt là các bộ kinh điển lớn như là kinh Đại Thừa, Ngài thường là phóng quang minh ở nơi dưới chặng mày. Dưới chặng mày tức là tướng Bạch Hào đó, gọi là Bạch Hào, cũng là một trong 32 tướng tốt của Phật. Hoặc rằng ở nơi nhục kế, hoặc rằng ở toàn châu thân. Toàn châu thân tức là mỗi trên một lỗ chân lông của Đức Phật đều phóng ra một ánh quang minh. Trong mỗi một ánh quang minh đó lại biến hiện ra hàng trăm ngàn vạn ức ánh quang minh khác. Mỗi một quang minh lại hiện một hóa thân Phật ở trong đó. Đây là các bộ kinh điển Đại Thừa thì chúng ta thường thấy khi Đức Phật muốn phổ độ chúng sinh thì phóng đại quang minh như vậy. Ở trong đoạn kinh của Bồ Tát Địa, bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng ta thấy là ở đầu phẩm thứ 12 này, Đức Phật muốn tán dương khen ngợi về việc công đức lợi ích thấy nghe danh hiệu và tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên Ngài cũng phóng đại quang minh ở trên nhục kế của Ngài. Chúng ta thấy quang minh Đức Phật phóng hàng trăm nghìn vạn ức các tia sáng lớn. Tia sáng ở đây là mình dịch cho tiếng Việt cho là dễ hiểu, đó chính là quang minh. Mình gọi là hào quang. Nhưng mà dịch là tia sáng thì dễ hiểu. Các tia sáng đó có gì? Có màu trắng. Thứ nhất là tia sáng có màu trắng. Thứ hai là tia sáng có màu trắng lớn. Vì sao Đức Phật lại phóng tia sáng màu trắng đầu tiên? Màu trắng là chỉ cho sự gì? Thanh tịnh, tuyệt đối. Chỉ cho sự tinh khiết, sự thanh tịnh, sự sạch sẽ, mát mẻ và lắng trong. Chúng ta thấy nếu chiếc áo bẩn thì lấy nước gì để giặt cho sạch? Lại lấy nước bẩn giặt có sạch không? Lấy nước đục giặt có sạch không? Không sạch mà phải lấy nước gì? Lấy nước trong. Mà nước trong ở đây là chỉ cho gì? Trong trắng, thanh tịnh, sạch sẽ. Cho nên tâm của chúng sinh đang đang bị nhiễm ô phiền não, nó ràng buộc. Cho nên là Đức Phật phải lấy cái trí tuệ thanh tịnh, sáng suốt, từ bi bình đẳng để mà gột rửa họ. Cho nên ở đây chúng ta thấy tia sáng ở trên đỉnh đầu của Đức Phật là có màu trắng. Phóng ra đầu tiên, cái luồng hào quang đầu tiên phóng ra là có màu sáng trắng, để rót chiếu vào á, trong cái tâm khảm của chúng sinh đang si mê lầm lỗi đó, khiến cho họ cái phiền não tham sân si của họ dần dần được bớt đi, giống như là lấy nước sạch để giặt rũ chiếc áo bẩn vậy, lấy nước sạch để gột rửa, lau chùi ngôi nhà bị đang bị bẩn bị bụi vậy, các đồ vật đang bị bẩn bị bụi vậy, vân vân. Ánh sáng đó không phải là ánh sáng trắng bình thường, mà còn ánh sáng gì? Ánh sáng trắng rất là lớn. Chúng sinh nghiệp nặng thì phải dùng công đức lớn, dùng đại trí tuệ mới có thể phá mê khai ngộ cho họ. Chúng ta biết là cái này trong thực tế, trong cuộc sống nó như vậy. Như hàng Phật tử chúng ta có một chút tín tâm rồi, đến nghe giảng hay nghe bất cứ một quý thầy nào giảng thì chúng ta liền hoan hỉ ngay. Chúng ta hiểu đây là giáo lý của Đức Phật, đây là con đường đoạn nghi sinh tín, đây là con đường phá mê khai ngộ, đây là con đường dẫn chúng ta đến bến bờ giải thoát, giác ngộ vĩnh ly sinh tử, tốc chứng viên mãn vô thượng bồ đề. Nếu chúng ta quyết tâm đi theo con đường này, chúng ta hoan hỉ. Đấy, người nghiệp nhẹ á, có nhân duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp nhiều đời nhiều kiếp rồi á, thì chúng ta nghe một cái chúng ta hiểu ngay và chúng ta hoan hỉ ngay. Nhưng còn đối với người á, căn tính ám muội, thậm chí là có những người căn tính không ám muội nhưng mà do bản ngã, cái tính chấp thủ của họ quá cao, họ nghĩ rằng họ là người có trí tuệ, có địa vị, có tiền tài của cải trong xã hội, cho nên họ không muốn hạ mình để tiếp thu một nền văn minh nào khác, một luồng tư tưởng tiến bộ nào khác. Chính vì vậy họ nhìn giáo lý của Đức Phật cũng như là một tôn giáo mang đầy tính mê tín dị đoan như các tôn giáo khác mà thôi, cho nên họ không có tin. Nghe tới cái từ là Phật Pháp một cái là họ ghét rồi, thậm chí họ chửi bới, họ phỉ báng rồi. Đó, trường hợp này thì phải dùng gì ạ? Chiếc áo giống như chiếc áo nó bẩn, bẩn rất nhiều. Nó bẩn một cái lớp, những cái lớp bẩn mà không phải là bùn đất bình thường, mà nó là mực, nó là các chất phụ gia, nó là mỡ, là dầu vân vân chẳng hạn. Dùng một chút nước sạch giặt nó sạch chưa? Chưa. Dùng một chút nước sạch chưa sạch, mà phải dùng rất nhiều nước sạch để giặt. Thậm chí phải dùng cả những cái chất tẩy như là gì? Comfort, đúng không? Xà phòng thơm à? Đó. Cho nên á, cái ánh sáng trắng lớn của Đức Phật là gì? Phóng ánh sáng trắng để độ những chúng sinh nghiệp nhẹ. Những chúng sinh mà nghiệp nặng thì phải phóng những luồng đại quang minh từ ánh sáng lớn để độ cho họ, gióng lên tiếng chuông cảnh tỉnh cho họ. Cho nên chúng ta thấy ở trong Phật Pháp có những lúc là gì? Có những lúc mà chúng ta gặp vận gặp hạn lại là chuyện tốt. Ở trong luận bảo niệm Phật Bảo Vương Tam Muội, Đức Phật nói là lấy bệnh khổ làm thuốc gì? Làm thuốc hay. Nếu mà chúng ta không bệnh tật, lúc nào cũng khỏe mạnh bình thường á, bảo chúng ta học Phật á, 10 người thì chỉ may có 1, 2, 3 người học được thôi. Nhưng khi chúng ta gặp bệnh khổ, gia đình chúng ta có sự việc gì rối ren chúng ta không giải quyết được, lúc đầu á, chúng ta nghĩ rằng là tìm đến với Phật để làm sao? Để mong Phật độ cho gia mình thoát khỏi cái gia sự rối ren đó, chứ không phải là tìm đến với Phật để học giáo lý, tìm đến với Phật để tu tâm dưỡng tính. Mà mục đích của tôi đến với Phật là chỉ mong là ông Phật và ông sư ở trong chùa giải quyết được cái vấn đề gia đình nhà tôi. Ví dụ như là có người mới chết đi xem mà bảo trùng tang, tôi đang lo gia đình nhà tôi tiếp tục có người chết, đến làm sao mong nhà sư làm sao giúp cho nhà tôi không bị trùng tang trùng phục nữa, ông cúng làm sao thì cúng, miễn là trong mấy năm tới nhà tôi không có người chết tiếp theo là được. Mất bao nhiêu tiền cũng được, một vài triệu, một vài chục triệu cũng được, thậm chí một vài trăm triệu, điều kiện gia đình tôi có thể lo được, miễn là ông bảo đảm gia đình tôi không có người chết nữa. Nhưng mà khi đến chùa họ làm lễ, rồi họ nghe học, rồi họ theo học, họ nghe giảng, họ biết rằng à, giáo lý của Đức Phật không chỉ dừng lại ở cái chỗ mà giải quyết vấn đề tâm linh, mà còn hướng thiện, hướng cho chúng sinh đến con đường là đại thiện, là chân thiện. Cho nên họ để ra một chút thời gian, họ nghiên cứu, để ra một chút rồi họ mới thấy rằng à, trước đây họ nghĩ về giáo pháp của Đức Phật là hoàn toàn là sai trái. Họ nghĩ rằng giáo pháp của Đức Phật trước đây chỉ dành cho ông già bà cả và những vị tăng ni xuất gia chán đời mà thôi. Nhưng bây giờ họ học, họ mới thấy một cái nền văn học, một cái nền giáo dục chân thiện mỹ, đẹp đẽ đến viên mãn, đến tột độ như vậy, ở thế gian quả thật là có một không hai như vậy. Tại sao trước đây mình không hiểu, mình không học, mình không tin, mình không hiểu nhỉ? Đó. Và bây giờ họ tin theo. Hôm qua có một trường hợp một Phật tử nói rằng, dẫn mà anh con trai đến, nói rằng ạ, trước đây á, không bao giờ anh ấy tin. Anh không bao giờ tin. Mẹ hướng cho con đi chùa, nó bảo vớ vẩn, linh tinh. Rồi hướng cho con nghe pháp, nó bảo thời gian đâu mà nghe, linh tinh, vớ vẩn, còn để thời gian để làm ăn. Ấy, nhưng mà cái duyên nó đến. Về bà cụ cứ mở kinh Địa Tạng, đọc kinh Địa Tạng, mở kinh Địa Tạng ở nhà, khuyên dần, thế là câu được, câu không. Thế là tự nhiên, mấy pháp hội này là cứ pháp hội nào cũng đến. Các vị thấy không? Hôm qua là đi lên cùng với mẹ đi lên, đi đến để nhất tâm để cúng, tự tay cúng dường một pho tượng Địa Tạng và nói rằng từ bây giờ trở đi pháp hội nào con cố gắng con lên. Đó. Những cái trường hợp như vậy, chúng ta thấy là Phật phải dùng cái gì ạ? Ánh sáng lớn, dùng quang minh lớn mới có thể gột rửa những cái si mê của họ, cái chấp trược của họ. Và từ vô thủy kiếp chứ không phải một đời một kiếp đâu các quý vị. Đó. Có người đến cứ nói với tôi, bạch thầy, tại làm sao mà nhà con, người thân của con là gì, không tin Phật, con hồi hướng mãi vẫn chẳng được. Chưa. Cái trường hợp này chúng ta đừng có nản. Thậm chí Đức Phật dạy chúng ta là gì, chúng ta hồi hướng năm nay chưa được, chúng ta hồi hướng thêm sang năm. Hồi hướng 5 năm chưa được, chúng ta hồi hướng 10 năm. Hồi hướng 10 năm chưa được, chúng ta hồi hướng 100 năm. Sao mà cười? Hồi hướng 100 năm chưa được, thậm chí hồi hướng 1.000 năm. Hồi hướng 1.000 năm chưa được, thậm chí chúng ta hồi hướng cho đến bao giờ? Chúng ta phát nguyện như là Phật đó, thành Phật rồi, ta sẽ gì? Tiếp tục độ cho họ. Hồi hướng cho họ, bao giờ cho họ hiểu, họ được giải thoát thì thôi. Đó. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta ai đã đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta thấy cái phẩm gì? Phẩm thường bất khinh Bồ Tát. Ai đọc chưa? Có cái phẩm gọi là thường bất khinh Bồ Tát. Một vị tỳ khiêu, ngài không có bỏ thời gian để học tập như các sư khác, không có dành thời gian để lên chùa tụng kinh để nghe giảng hay để giảng đạo như các sư khác, mà ngài chỉ có dành thời gian và đi thì thấy tín đồ Phật tử nào, vị tăng ni nào đến chùa, ngài liền là chạy ra và lễ sát xuống dưới đất. Sau khi lễ rồi đứng lên cung kính chắp tay mà nói rằng tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Những vị tăng ni Phật tử kia thấy thế bảo quái đản, cái ông sư này quái đản. Ông ấy là cái gì ở trong chùa này mà ông ấy dám là thọ ký cho mình thành Phật? Và một lần thì như thế thì còn nghi ngờ, lần thứ hai thì coi thường, lần thứ ba thì tức giận và chửi mắng, và lần thứ tư thì chửi đuổi và đánh đập, thậm chí là ông ấy chạy rồi còn lấy đất lấy đá để ném theo sau. Nhưng mà thường bất khinh Bồ Tát có chán không? Có bỏ họ không? Không, đứng ở xa vừa chạy vừa nói là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Nào, chúng ta làm được như thế không? Chưa làm được như thế. Đấy, đuổi đánh mà vẫn làm như thế đấy các quý vị. Đó. Cho nên á, ông cả cuộc đời ông cứ làm như thế. Mọi người chửi, mọi người đuổi, mọi người đánh, mọi người mắng, thậm chí lấy phân đất đá ném. Ông cũng vẫn cứ vừa chạy vừa tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Vì sao các ngài sẽ thành Phật? Vì trong kinh Đức Phật nói là người tới chùa nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật bằng tâm cung kính hay là chỉ bằng cái thân thôi, tức là tâm không cung kính, tâm chưa có tin Phật, nhưng cái thân thôi, chỉ cần nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật giơ một tay lên xưng Nam Mô Phật, Đức Phật cũng thụ ký cho người đó thành Phật. Cho nên chính vì người đó đã đến chùa lễ Phật rồi thì chắc chắn người đó sẽ thành Phật. Vì vậy mà thường bất khinh Bồ Tát bỏ ra cái thời gian cả cuộc đời của mình chỉ có để lễ bái và tán dương khen ngợi những thiện nam tín nữ tăng ni tín đồ Phật tử chắp tay lễ Phật mà thôi. Đó. Rồi ngài làm như vậy, ngài làm đến gần hết cuộc đời của mình thì bỗng nhiên đó, một hôm công đức của ngài viên mãn đầy đủ, tự nhiên trí tuệ của ngài khai mở bừng sáng, giống như là cái đèn đã có đầy đủ dầu tim bấc vân vân rồi ạ, bóng chụp vân vân rồi ạ, bây giờ chỉ cần châm ngọn lửa vào, châm một mồi lửa vào, thế là tim đèn bắt lửa và cháy. Đèn cháy thì nó cái hiệu ứng gì nó phát sáng ra các quý vị? Ánh sáng sẽ phát ra. Ánh sáng phát ra thì cái gì sẽ bị xua đi? Màn đêm, bóng tối sẽ bị xua đi. Vì vậy chỉ có làm như vậy cả đời, khi bất chợt một cái trí tuệ công đức của ngài bừng sáng và ngài lên, ngài ngồi gì, ngồi trên tòa thuyết pháp tự do tự tại, lúc đó đại chúng tăng ni tín đồ Phật tử mà chửi bới đánh mắng ngài trước đây á, mới quay sang là sám hối và nguyện học theo ngài. Và trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm thường bất khinh Bồ Tát đó, chúng ta biết đó là ai không? Đó chính là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Và các vị tỷ khiêu, tỷ khiêu ni, thiện nam tín nữ tín đồ Phật tử chửi bới và đánh mắng ngài trước đây chính là các đệ tử đang ngồi chung quanh ngài để nghe pháp vậy. Chúng ta thấy không? Độ chúng sinh trải qua nhiều đời nhiều kiếp như vậy cơ mà. Chúng ta mới có vài tháng, vài năm đã kêu bạch thầy làm sao con hồi hướng mãi mà nhà con không chuyển. Từ từ nó chứ. Chúng sinh nghiệp nặng thì chúng ta phải chuyển từ từ. Miễn là chúng ta có một cái niềm tin chân chính là Phật Bồ Tát sẽ chuyển được cái đối tượng này. Tâm của chúng ta hướng tới họ, dần dần sẽ chuyển được nghiệp chướng của họ, nhờ vào công đức quang minh trí tuệ của Đức Phật, của Bồ Tát. Các vị đừng có vội vàng. Đừng vội vàng. Ví dụ như là có cái trường hợp ở ngay ngoài cửa chùa này, rất là ngang, ngang lắm, ngang đến nỗi tôi chưa từng thấy ai ngang như thế. Lúc còn sống thì ngang, nhưng mà khi chết một cái, các vị biết không, cả nhà sang đây để quỳ gối để xin sư là sư tụng kinh, sư niệm Phật, sư cúng 35 49 cho bố con, sướng chưa? Ngang đi, đúng không? Ngang á, ngang cái lúc mà gia đình anh gì còn bình thường, nhưng khi gia đình anh mà gặp ra sự rối ren một cái, nhất là gì ốm đau bệnh tật chết chóc một cái, đi xem đi sỏ người ta bảo là nặng nghiệp lắm, gia đình nặng nghiệp lắm, phải đến chùa để nhờ các sư họ làm lễ cho, mà cái thế thì thôi rồi. Đó, cho nên chúng ta thấy cứ bình tĩnh mà, cứ bình tĩnh để mà độ chúng sinh. Ai có duyên đến lúc nào chúng ta độ lúc đấy, không có phải vội, nóng vội cái gì cả. Quan điểm của tôi là không có nóng vội, vì tôi biết là nóng vội cũng không được, Cho nên là cứ nhất tâm mà làm, làm hết sức mình thì thôi. Đấy, và chúng ta cũng hiểu thấm nhuần được cái tư tưởng của Đức Phật đó, cho nên chúng ta cũng cứ một lòng một dạ, chí thành chí kính. Sau khi tụng kinh niệm Phật, muốn hồi hướng cho người thân chúng ta hiểu được Phật Pháp, thì chúng ta cứ dần dần, cứ dần dần, cứ nhất tâm. Còn được bao giờ, họ hiểu bao giờ, đó là nhân duyên của họ và sự sắp xếp của Phật Bồ Tát. Đó, sự sắp xếp của Phật Bồ Tát. Còn chúng ta mong được mà duyên nó chưa đến thì cũng không được. Mà chúng ta mong được lắm mà duyên nó không đến không được, có khi chúng ta là thoái Bồ Đề Tâm. Thoái mà cái lòng từ bi, cái sự hồi hướng của chúng ta lại nghĩ là Phật Pháp là gì? Không linh nghiệm, không linh ứng. Có khi chúng ta lại bỏ đạo mà đi theo một tôn giáo khác mất. Đó. Cho nên chúng ta phải giữ cái tâm là bình đẳng, không bị dao động. Hồi hướng chỉ nhất tâm hồi hướng thôi. Còn được lúc nào là do Phật Bồ Tát sắp xếp, do cái nhân duyên của vị đó. Đó. Cứ làm bằng cái tâm bình đẳng như thế, các vị sẽ thấy không phiền não. Họ hiểu được lúc nào cũng được, mà không hiểu chưa đời này, đời nào chưa hiểu cũng được, không có phiền não. Đấy, tu chúng ta phải tìm thấy cái sự an lạc ở trong đó. Chứ còn chúng ta tu mà chúng ta thì hồi hướng cho họ mà họ không theo, họ không tin, chúng ta phiền não. Thậm chí chúng ta khóc lóc, thê thảm ra học Phật như vậy thì không phải là người học Phật chân chính. Học Phật như vậy không phải là người hiểu Phật. Mà chúng ta đặt cái cương vị của Phật vào giống như một vị thần linh ban phúc giáng họa là không được. Đó, Phật Bồ Tát không phải là một vị thần linh ban phúc giáng họa. Đó. Ngài có công đức, có trí tuệ, có quang minh để tiêu trừ nghiệp chướng chúng sinh đấy. Nhưng mà Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sinh là theo nhân duyên. Trong kinh Đức Phật nói có tam năng, tam bất năng là chỗ đó. Tức là ba việc Đức Phật có thể làm được khó, như chúng sinh ở trong địa ngục A Tỳ có duyên Ngài vẫn có thể cứu được. Nhưng mà trong ba việc tam bất năng, tức là ba việc Ngài không thể làm được. Việc thứ nhất là gì? Chúng sinh thần thức nhập thai. Nó đã quyết định nhập thai rồi thì Phật có dùng hết thần lực để lôi nó ra không được. Vì Phật lực vô lượng thì nghiệp lực của chúng sinh cũng vô biên, không thể cứu được, không thể lôi nó ra được khi nó muốn nhập thai. Đấy. Cho nên là cái việc này chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Rồi ở đây Đức Phật còn nói rằng sau khi phóng tia sáng màu trắng và tia sáng màu trắng lớn rồi, đây Đức Phật lại tiếp tục phóng ra tia sáng có tướng lành và tia sáng tướng lành lớn. Vì sao lại phóng ra tia sáng có tướng lành? Chúng sinh nhìn thấy nó an lạc, nó đang bị khổ não, nó đang bị lo sợ. Ví dụ như là ở ngoài đời chúng ta biết là có nhiều chuyện lắm, rất rất nhiều chuyện. Ánh sáng tướng lành tức là trí tuệ, đem cái trí tuệ an lành bao bọc che phủ cho họ. Trí tuệ đó có thể thể hiện ra cử chỉ hành động, ra ánh mắt, ra dáng đi và ra lời nói, vân vân. Cho nên là khi chúng sinh nó đang đau khổ, nó đang lo lắng mà chúng ta làm được cho nó an lành. Ở trong nhà Phật gọi là gì? Gọi là trong lục độ gọi là gì? Trong bố thí ba la mật đó, cái này gọi là gì? Gọi là vô úy thí. Vô úy thí tức là bố thí cho chúng sinh những cái điều không khiến cho họ không còn lo sợ nữa, nó gọi là vô úy thí. Thì cái ánh sáng tướng lành và tướng lành lớn lại làm được cái điều đó. Đây tôi lấy một cái ví dụ, chúng tôi thì chưa có cái ánh sáng lành lớn như vậy, nhưng mà cũng kể đây là một ví dụ. Chúng ta thấy cách đây năm khoảng độ 10 năm về trước, năm 2004 khi chúng tôi mới về đây chủ trì ngôi chùa này ở tại xóm Đình ở Sơn Đông đây, có một trường hợp là gia đình ông chồng thì tự nhiên bị tai nạn, đi làm bị tai nạn xe máy chết. Rồi tiếp tục sau 3 tháng thì ông bố chồng cũng chết. Nhà còn duy nhất là có ba mẹ con. Đứa con lớn là hơn 5 tuổi, đứa con nhỏ thì mới hơn 1 tuổi. Bà mẹ thì mới có khoảng 31, 32 tuổi, năm đó khoảng tầm đấy. Thế đi xem, thấy người chết nhiều quá mới đi xem. Mới chỉ có sau 3 tháng mà hai người chủ trì chính trong gia đình chết, chồng chết, bố chồng chết. Còn mẹ chồng thì mất từ lâu rồi, cho nên là thì quả thật là khủng hoảng. Nếu mà rơi vào bất cứ một nhà ai như thế thì chúng ta thấy rất là khủng hoảng. Thế đương nhiên họ bảo nào thì làm vậy. Thế đi xem mấy nơi họ bảo rằng là do mồ mả của cụ tổ là bị động. Ở dưới đấy là có cái cây nó cái rễ cây nó mọc và nó xuyên vào trong quan tài, trong cái tiểu, và đặc biệt là nó vào trong cái lỗ mắt của xương sọ của đầu lâu của cái mộ tổ đó. Thế bảo phải về chuyển mộ đi thì khỏi. Thế về rồi y này nghe vậy thì đi chuyển mộ. Đi chuyển mộ xong một cái thì lại đi xem người khác xem ổn chưa. Đi xem người khác người ta bảo chưa ổn. À, làm thế chưa xong. Vẫn còn phải làm một cái lễ lớn nữa. Và người ta đọc cho vanh vách và ở nhà đúng là có vận hạn như thế này thế nọ thế kia, có người chết chóc thế này thế nọ, nói y đúng y như thật. Đúng như thật luôn. Thế sợ quá. Thế bây giờ xin thầy là làm lễ cho. Xin cái ông thầy ngoài Tích Giang, tôi nhớ rõ cái ông thầy ngoài Tích Giang. Tôi không nhớ tên ông là gì, nhưng ông ấy ở ngoài Tích Giang. Ngày đó cái cô đó đến nói rõ như vậy, mấy Phật tử đưa đến. Bảo cứu hộ, bảo là gia đình nghèo quá, khổ quá. Đi xem cái ông thầy, ông bảo là cái từ cái năm nó 2004, 2005, năm 2005 làm được nhà tổ rồi, năm 2005. Ông thầy ấy bảo là phải mất 60 triệu. Mà từ năm 2005 chúng ta bỏ 60 triệu, ngày đó chúng ta biết nó giá trị nó phải bằng 200 triệu bây giờ, thậm chí là còn nhiều hơn nữa. Vì cái nhà, các vị biết cái nhà mà bà Tuyết ở đấy, cái nhà đấy ngày xưa tôi làm để tôi ở đấy. Ngày đó tôi về, năm tôi làm nó 2003 hết có bao nhiêu triệu không? Hết có 38 triệu cái nhà đó. Vậy bây giờ cái nhà như vậy làm nó phải 200-300 triệu mới xong. Cho nên cái trị giá 60 triệu ngày đó có khi nó phải bằng 500-600 triệu bây giờ, chứ không phải là 200-300 triệu. Vậy mà cái lúc đó bảo họ là chuẩn bị 60 triệu mới làm lễ. Rồi nữa lại bảo chuẩn bị cho 3 con chó đen, 3 con chó trắng, rồi 3 con mèo đen, 3 con mèo trắng, rồi 7 con cóc tía, rồi ốc, rồi lươn, vân vân. Nghe nói như thế, tôi bảo sang nghe nói như thế tôi biết ngay cái trường hợp này là phù thủy. Vì chỉ có phù thủy mới dùng cái phương pháp đó để chấn yểm mồ mả. Và tôi nghĩ ngay trong vùng, nếu mà gia đình đã kém phúc rồi mà lại còn đi sát sinh 3 chó đen, 3 chó trắng, 3 mèo đen, 3 mèo trắng, 9 cóc tía nữa, rồi 7 cóc tía, 9 cóc tía, rồi ốc, rồi lươn các thứ nữa, thì còn chết nữa. Thế cho nên tôi bảo rằng thôi, nếu mà cô mà tin nhà chùa thì cứ chuẩn bị sắm cân hoa quả đi, thành bông hoa quả thành tâm mang đến thì nhà chùa làm lễ cho. Thế xong rồi cô ấy cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng mà xong rồi thì hỏi, xong rồi hỏi là bạch thầy thì hết bao nhiêu tiền. Tôi bảo hết khoảng 100 nghìn. Cô ấy tròn xoe mắt ấy, cô ấy bảo 60 triệu đổi 100 nghìn, cô tròn xoe mắt còn gì nữa. Một cái lễ mà hết có 100 nghìn. 100 nghìn đây không phải là nhà chùa lấy 100 nghìn của cô ấy mà bảo cô ấy đi sắm lễ, mua lấy 5 thứ quả, mỗi quả là 3, gọi là ngũ quả đó, mỗi quả là 3 quả, 5 quả cam, 5 quả táo, 5 quả lê, 5 quả thanh long, 5 quả gì nữa cũng được. Tính toán nó sơ sơ, nó hết khoảng 100 nghìn. Bà hết khoảng 100 nghìn, cô ấy tròn mắt lên. Thế tôi bảo chỉ cần vậy thôi, nhưng điều quan trọng là phải có niềm tin. Tối tối lại phải đi sang chùa để tụng kinh là 49 ngày cho hồi hướng cho chồng và cho ông cụ. Thế rồi cô ấy, rất may ra cô là cô cũng có niềm tin và cô ấy làm theo. Làm theo, trước khi làm theo nhưng mà tôi phải nói với cô là, nhưng xong rồi thấy cô ấy còn ngập ngừng chưa tin hẳn, tôi bảo rằng yên tâm đi. trong vòng 3 năm. Vì đi xem ấy, người ta bảo rằng ấy, trong vòng 3 tháng trong nhà lại có một người là gì trên dưới 30 tuổi chết nữa. Thì trong nhà cô còn có đúng ba mẹ con, một đứa gì hơn 1 tuổi, một đứa 5 tuổi và một người trên 30 tuổi một chút. Thế công thầy ông nói là trong vòng 3 tháng nữa lại tiếp tục một người trên dưới 30 tuổi chết nữa, có nghĩa là cô ấy chết gì nữa. Cô ấy chết thì để là hai đứa con cho ai? Bơ vơ cô đơn không nơi nương tựa. Cho nên thương con á, cái tình mẫu tử, tình thương của người mẹ dạt dào á, cho nên nghĩ rằng bằng mọi giá phải sống lại để cứu đứa con, chứ không phải để sống lại để giữ cái bản thân mình. Rồi xong rồi thấy cô ấy còn thắc mắc thì tôi mới nói với cô yên tâm đi, cô chỉ cần có niềm tin vào Đức Phật và cô sang đây tụng kinh vào mỗi buổi chiều 49 ngày từ khi ông cụ ông mất đó, được khoảng vài ngày rồi, tuần hơn tuần gì đó rồi, tôi bảo còn lại thời gian nó cứ tụng được 49 ngày, tôi đảm bảo cho cô á, gia đình nhà cô 3 năm không có ai chết, ba mẹ con không có người nào chết. Nếu mà có người nào chết, nếu mà Diêm Vương đến á, mà bảo rằng á, người nào phải trong nhà cô phải có một người chết, tôi nguyện sẽ gì sẽ thế thân thế mạng cho ba mẹ con nhà cô. Thế là nó tin. Khổ lắm, chúng sinh lắm, khi nó cũng phải dùng biện pháp mạnh như thế nó mới tin. Nếu mình chỉ bảo sơ sơ, bảo không bảo lãnh cho nó, mình không chết thay cho nó thì nó không tin. Nó không tin, nó không đến lễ Phật thì đương nhiên nó không được. Mà nó không được thì mình cũng chết. Đó. Cho nên phải dùng biện pháp mạnh như vậy để mà cho họ có niềm tin với Tam Bảo. Và họ sang, họ nhất tâm, họ tụng kinh lễ bái. Và quả thật với các quý vị, đúng là tốn là gì? Chưa đầy 100.000. Nó mua hết có 80 mấy nghìn tiền lễ thôi. Xong còn 10 mấy nghìn nó mang cúng chùa. Thì Sương bảo không nhận, đến xong rồi nó bảo là thôi thầy cứ nhận cho con để cho con có duyên. Thế là còn thừa đâu 10 đâu 13 14 nghìn đấy. Thế là thôi cũng nhận cho họ. Đó. Đấy, chúng ta thấy ở chúng sinh, chúng ta thấy có những cái lúc mà chúng ta phải đem những cái sự an ủi cho chúng sinh, khiến cho họ không bị lo lắng nữa thì họ mới yên tâm để làm cái việc tốt đẹp. Họ yên tâm để họ làm ăn, chăm sóc cho gia đình, mái ấm gia đình của họ. Đấy, trong cuộc sống đôi khi phải như thế. Cho nên chính vì vậy, cho nên ở đây Đức Phật mới nói rằng á, muốn tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta thấy là Ngài phóng cái tướng quang minh, tia sáng an lành lớn, để xua tan đi cái sự u uất sợ sệt còn ám ảnh ở trong tâm khảm của chúng sinh. Rồi chúng ta lại thấy tiếp tục, thấy Đức Phật lại phóng những tia sáng gì? Những tia sáng tướng như ngọc, tia sáng tướng như ngọc lớn. Vì sao lại phóng tia sáng lớn như ngọc? Ở thế gian cho cái gì là quý nhỉ? Vàng bạc châu báu ngọc ngà là quý. À, Phật á thì hiện ở thế gian á, mục đích phổ độ chúng sinh là gì? Cái gì chúng sinh nó yêu thích thì Ngài gì? Ngài dùng phương tiện để hóa độ cho họ. Nó thích là gì? Châu báu ngọc ngà. Thì Ngài phóng quang minh cũng gì? Cái tướng cũng giống như châu báu ngọc ngà. Nhưng mà không phải là châu báu ngọc ngà gì? Càng nắm càng tham, càng được càng tham. Chúng ta biết ở thế gian chúng ta đi kiếm tiền mà, càng được tiền thì càng tham. Ví dụ, người ham mê cờ bạc, được rồi có ai đứng dậy được luôn không? Các quý vị, ví dụ như được 100 triệu rồi mà trong ở cái bàn, cái chiếu bạc đó còn rất thấy rất nhiều nhiều người có tiền, có thể nếu mà đánh được có thể được hàng tỷ. Được hết được hàng tỷ, cho nên nó nhìn thấy cái trong cái chiếu bạc mọi người còn được nhiều lắm, còn có nhiều lắm. Nó được 100 triệu rồi, nó nếu mà nó đứng lên á thì nó được 100 triệu, nhưng mà nó có đứng lên không? Không, vì lòng tham của nó nhìn cái bọn kia còn đầy tiền kia. Trong lòng nó nghĩ thế, mình hôm nay đỏ, mình ngồi lại một tí nữa, có thể là mình vét ít nhất cũng phải được nửa chiếu này, thế là được 500 triệu, được nhiều hơn chứ. Nhưng mà ngồi một tí thì nó cứ thế, nó sụt dần đi, sụt rồi thì lại gì? Lại muốn gỡ thì khi đó muốn gỡ thì không chạy về nhà kịp được nữa, cho nên là sẵn cái gì ký nợ luôn cái đó, Chính vì vậy cho nên thỉnh thoảng có ông bà cha mẹ đến đây khóc với chúng tôi, bảo thầy cứu con với. Thầy kêu làm sao cho Phật cứu thằng con nhà con với. Con bé nhà con phải cứu thế nào, cháu làm sao, nó ốm đau thế nào. Bảo không thầy ạ, nó không phải ốm đau. Thì hỏi nó làm sao, bảo nó cắm nhà con mất cái nhà rồi. Khổ lắm. Nó cắm mất cái nhà, chẳng còn nhà để ở nữa. Vì hỏi làm sao mà nó cắm, bảo nó cá độ bóng đá, nó chơi cờ bạc, nó lô đề, vân vân. Khổ lắm. Đó, cho nên chính vì lòng tham của con người là gì? Được một lại còn muốn hai, được hai lại còn muốn ba, bốn, năm, được năm, bảy lại còn muốn gì? Muốn năm, muốn mười, thậm chí muốn hơn nữa. Cái sức hút của đồng tiền, của vàng bạc, châu báu, ngọc ngà, nó lôi cuốn chúng sinh như thế. Chúng sinh mà không có trí tuệ, không biết điểm dừng á, thì được một thì lại cầu hai, cầu ba, cầu bốn, lại đòi cầu năm. Cứ như vậy mà cầu cá cuộc đời này, rồi làm nô lệ cho nó, mà không biết rằng mình đang làm nô lệ cho nó. Cho nên Phật Bồ Tát ra đời thấy chúng sinh tham như thế, cho nên Phật Bồ Tát dùng phương tiện phóng ra quang minh như vậy, để khiến cho gì, cái tâm của chúng sinh nó không được cái viên ngọc, nhưng mà được quang minh để chạm tới, thì cái lòng của nó tự nhiên là biết gì, biết đủ, không còn tham cầu nữa. Ở trong nhà Phật gọi là gì? Trong tiếng Hán gọi là thiểu dục chi túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm tự cao. À, có những người thiểu dục tức là ít muốn, biết đủ thì tâm thường an lạc. Thiểu dục chi túc tức là ít muốn, biết đủ thì tâm sẽ thường lạc. Xuất thế tức là đối với đạo xuất thế đó, mà vô cầu tức là để giữ cái tâm là như bình đẳng, không có cầu riêng cho bản ngã mình một cái gì á, tất cả đều đem hồi hướng cho chúng sinh hết á, thì phẩm vị sẽ tự nhiên cao lên vậy. Tự nhiên mọi người sẽ ghi nhận, mọi người sẽ tán dương khen ngợi, sẽ quy tụ dưới chân mình vậy, bên cạnh mình vậy. Nếu chúng ta lúc nào cũng đi khoe với mọi người, ôi giời tôi này, tôi đã làm được rất nhiều việc công đức này. Ví dụ những người xuất gia chúng tôi này, bảo tôi đã xây dựng được bao nhiêu ngôi chùa này, tôi làm bao nhiêu việc cho giáo hội này, tôi làm bao nhiêu việc cho nhân dân tín đồ Phật tử này, làm được như thế cho nên mọi người mới đến với tôi, mọi người phải đến với tôi, vân vân chẳng hạn. Như thế là dần dần không chỉ họ không đến, mà họ gì, họ còn từ ở trong nhà, họ còn ra đi nữa. Vì như vậy là đi sai với giáo pháp của Đức Phật. Hay chúng ta là Phật tử, chúng ta có một chút công đức, một chút phước báo, có một chút kinh tế, chúng ta đem cúng dường, tôn tượng, tranh ảnh, xây chùa chiền, xây chùa làm tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, vân vân, mà chúng ta đi đâu cũng khoe là đấy, cái chùa này này là gì, là tôi cúng cái này, tôi cúng cái nọ, tôi cúng cái kia đấy, cái pho tượng này là tôi cúng đấy, rồi cái chuông này là tôi cúng đấy, vân vân, rồi cái nhà này là tôi gì, tôi cũng cúng đấy. Gặp người nào cũng khoe như vậy thì công đức của chúng ta dần dần sẽ bị cái danh, cái ngã nó ăn bớt đi, nó không lớn lên mà nó ăn bớt đi. Đấy, nó khổ thế. Mỗi một lần chúng ta khoe với mọi người như vậy là chúng ta gì, đã tiêu mất đi khá nhiều phúc báo của chúng ta rồi, công đức của chúng ta rồi. Cho nên trong đạo Phật, Đức Phật mới khuyên chúng ta là gì, bố thí cúng dường. Nên là hành pháp ba la mật. Ba la mật tức là gì? Là không thấy mình là người gì? Cúng dường. Không thấy vật, tức là tiền tài của cải mình bỏ ra để cúng dường, tức là không chấp vào nó đó, không chấp tướng đó. Rồi không thấy là pho tượng kia, ngôi chùa kia, cái chuông kia, rồi nhà giảng đường kia là gì? Là tài vật mình cúng dường. Đấy gọi là không thấy mình là người cúng, không thấy vật được cúng, và không thấy đối tượng mà mình cúng kia, hoặc chùa chiền, tượng Phật, hoặc tranh ảnh, vân vân đó. Đó, bố thí cũng như thế, từ đó mà luận ra. Cho nên ở đây Đức Phật mới thấy là phóng cái tướng như ngọc này quang minh tướng như ngọc này chiếu vào trong a lại gia thức của chúng sinh. Từ a lại gia thức, chúng ta biết là Đức Phật nói chúng sinh là có 8 thức tâm vương và 51 thức tâm sở. 8 thức tâm vương là nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân và ý, mạt na và a lại gia thức. Đó là 8 thức tâm vương cộng với 51 thức tâm sở. 51 thứ tâm sở này với 8 thứ tâm vương nó làm nên con người chúng ta, từ suy nghĩ, nói năng, hành động cho đến thọ sinh, mất đi và tái sinh, cứ luân chuyển như vậy. Hoặc là thành Phật cũng ở chuyển đổi từ 8 thức tâm vương và 51 thức tâm sở này mà thành. Cho nên trong tất cả các tâm đó, tâm vương đó thì a lại gia thức. A lại gia thức còn dịch là tàng thức. Nó có nghĩa là cái kho chứa đựng tất cả các chủng tử thiện ác ở trong đó. Vì vậy á, Phật phóng quang minh tướng như ngọc và tướng như ngọc lớn chiếu sâu vào ở trong tàng thức a lại gia của chúng sinh, khiến cho cái hạt giống bồ đề nó đã gieo từ vô lượng kiếp ở trong đó, nó cứ thế nó nảy nở, đâm chồi nảy lộc, nó lớn thêm và khiến cho chúng sinh á, từ cái chỗ bất tín nhân quả dần dần sẽ tin nhân quả. Từ chỗ không tin tam bảo dần dần tin vào tam bảo. Từ chỗ không biết tu tập dần dần chúng sinh đó biết tu tập. Từ cái chỗ đó đi từ dần dần như vậy. Rồi chúng ta thấy Đức Phật lại phóng tia sáng có màu tím. Và tia sáng rồi tia sáng có màu tím lớn. Màu tím ở thế gian chúng ta tượng trưng cho màu gì? Màu gì? Màu tím là màu gì? Màu thủy chung đúng không? Xoan sắc một lòng thủy chung không thay đổi từ đầu đến cuối. Cho nên Phật cũng muốn cho chúng ta từ khi được cái quang minh này chiếu vào trong tâm khảm, trong a lại gia thức rồi, thì cái niềm tin với tam bảo, với Phật pháp của chúng sinh đó không bao giờ bị thay đổi, không bao giờ bị lay chuyển nữa. Mà từ đó cứ thế mà tiến dần, tất nhiên cũng có lúc gập ghềnh, lúc gian nan. Cũng có lúc chúng ta tinh tiến, nhưng cũng có lúc chúng ta trùng xuống. Nhưng mà điều quan trọng là gì? Cái hạt giống bồ đề không bao giờ bị thoái chuyển trong tâm khảm của chúng sinh nữa. Cho nên quang minh màu tím có ý nghĩa tuyệt vời như vậy các quý vị. Rồi á, tia sáng có màu xanh, tia mà sáng có màu xanh lớn. Tia sáng màu xanh biếc và tia sáng màu xanh biếc lớn. Màu xanh là tượng trưng cho gì? Cái gì? Hả? Cái gì? Màu gì? Màu xanh tượng trưng cho gì? Mỗi người nói một câu. Ai xung phong cho nào? Ai xung phong đứng lên cho nào? Nói to cho nào? Rồi mời cụ. An lạc là hòa bình. Màu xanh tượng trưng cho hòa bình đúng không? Đạo Phật chúng ta có cần hòa bình hay cần chiến tranh? Đạo Phật là một tôn giáo chiến, chủ trương là chiến tranh hay hòa bình các cụ? Các Phật tử? Hòa bình đúng không? Màu xanh. Vì sao là hòa bình? Chúng ta nhìn cây cỏ các thứ, trăm thứ cây cỏ thì có gì? Có đến, nếu mà trăm loại cây cỏ thì đến có 99.9% là có màu gì? Có màu xanh. Vì vậy màu xanh là màu của sự, tượng trưng cho sự sống. Mà cái gì cũng muốn sống. Chúng ta thấy là từ vạn sự vạn vật ở thế gian, hữu tình và vô tình, cái gì cũng muốn tồn tại. Cái gì nó cũng muốn tồn, nhất là cái chúng sinh hữu tình và cây cỏ vô tình, nhưng mà nó có sự sống. Nó cũng đều gì? Đều ưa thích được sống, đều ham muốn được sống. Vì vậy cho nên á, màu xanh còn là màu tượng trưng cho hòa bình, tượng trưng cho sự hòa bình, chung sống yên ổn với nhau để cùng phát triển. Vì vậy Đức Phật phóng cái tia sáng màu xanh lớn, tia sáng màu xanh biếc, tức là nó nâng cao lên một cấp độ nữa, và tia sáng màu xanh biếc lớn để khơi dậy cái tấm lòng từ bi, bác ái, yêu thương, bình đẳng đối với tất cả chúng sinh. Do có cái quang minh này mà chúng ta thấy là học Phật, chúng ta thấy lòng từ bi của chúng ta mỗi ngày một nhiều hơn. Các quý vị cứ tưởng tượng đi, trước đây khi chưa học Phật á, một ngày ăn cơm mà không có thịt có cá, chúng ta thấy nuốt khó trôi đúng không? Vì chúng ta gì? Chúng ta ăn quen rồi. Nhất là khoảng độ 20-30 năm trước thì đất nước còn nghèo khổ thì có khi tuần hoặc là mấy ngày mới được bữa thịt thì không nói. Nhưng bây giờ á, sau giải phóng 1975, sau cải cách kinh tế của nhà nước năm 81 đúng không? Hay 82? Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh cải cách đất nước là năm bao nhiêu nhỉ? 93 hả? Từ ngày đó thì đất nước ngày một phát triển, kinh tế của chúng ta, đất nước chúng ta cũng ngày một phát triển. Cho nên ngày xưa chúng ta là ăn cơm gì, ăn cơm độn sắm, độn khoai nhưng mà vẫn còn gì bị đói. Bây giờ thì ăn cơm gì ạ? Cơm trắng gạo trong rồi, nhưng có người vẫn cứ lắc đầu ngay ngoải ra, vẫn cứ còn muốn gì ạ? Muốn cái gì nó tốt hơn. Rồi nữa, bây giờ chúng ta thấy là trẻ con một ngày á, 3 bữa cơm, bữa cơm nào mà không có thịt nó có ăn không? Ở ngoài đời ấy, đây tôi không nói là người biết Phật Pháp, chưa nói người biết Phật Pháp mà tu rồi, nhất là thành phố chúng ta đúng không? Ở thành phố các cụ, các Phật tử biết rằng á, các cháu mà lớn lớn khoảng độ tầm 5-6 tuổi trở lên mà bữa nào mà không có thịt có cá nó chẳng ăn đâu. Phần lớn là như thế, nó ăn quen rồi á. Kể cả người lớn chúng ta khi chưa học Phật cũng thế, bữa nào nhìn cũng phải trong nồi, trong mâm mà cũng phải có gì á, có chút thịt, chút cá, rau gì thì rau, vẫn phải có cái đó mới nuốt được. Kể cả các cụ bây giờ tu rồi về cứ nhìn con cháu chúng ta đi làm về mà xem, bữa nào mà không có nó mặt mũi nó xâm xi ra. Và hôm nào ngày ăn chay mà chúng ta bảo bưng nồi, bưng mâm cơm chay lên mà chỉ có mấy cọng rau luộc, rau xào thì biết tay luôn. Tất nhiên có cái gia đình nào mà con cái nó hiếu thảo nó vẫn cứ ăn, nhưng mà nó không vui. Chúng ta bắt nó không vui. Nếu chúng nó tự túc á, chúng nó tự nguyện phát nguyện phát tâm á thì lại còn được. Cho nên á, chúng sinh bình thường ấy thì cái lòng ham muốn của nó quá nhiều. Do cái tập khí từ khi còn nhỏ, mới sinh ra ông bà cha mẹ bảo là phải ăn như thế nó mới có sức khỏe. Cho nên là cái tập tính ác, tập tính xấu của nó dần dần được hun đúc, được nhen nhóm từ đó. Cho đến khi lớn lên. Nay, Đức Phật muốn phổ độ chúng sinh thì phải dùng cả những cái quang minh. Cái để nó thể hiện, nó phát sinh ra một cái chất gọi là chất từ bi ở trong a lại gia thức của nó, để nó dần dần nó nuôi lớn cơ thể nó. Và rồi các quý vị thấy không, các quý vị học Phật vài ngày đầu tiên, vài tháng đầu tiên thì có khi nó mới thấm vào một chút là gì, mới thích thôi. Nhưng về ở chùa thì ăn chay thì gì, bạn bè mọi người cùng ăn, các thầy cùng ăn thì còn nuốt được, nhưng về nhà một cái thì lại thôi. Đến chùa thì ăn chay, về nhà thì có nào ăn vậy. Nhưng mà thực tế nói là thôi, có nào ăn vậy, nhưng mà không có chúng ta chịu được không? Không chịu được. Đó là cái tâm lý và cái thói quen của người gì mới đến chùa, mới tu tập. Và tu dần dần, mỗi lúc tu tập như vậy, quang minh công đức của Phật chiếu vào trong thân thể của chúng ta, ăn sâu vào trong tàng thức a lại gia của chúng ta. Và từ đó cái tâm bồ đề của chúng ta, cái sự bình đẳng, tôn trọng, yêu sự sống của chúng ta ở trong a lại gia thức nó sinh ra. Dần dần nó thấy là chúng ta gì? Muốn ăn chay. Từ cái chỗ là bắt buộc phải ăn chay khi đến chùa, nhưng bây giờ chúng ta lại mong được đến chùa để ăn chay. Rồi thậm chí chúng ta tu cao một chút nữa, tiêu nghiệp chướng và tăng trưởng công đức trí tuệ và lòng bồ đề của chúng ta, tâm bồ đề chúng ta, thì dần dần là chúng ta thấy là gì? Là thích ăn chay. Từ cái chỗ là bắt buộc phải ăn chay đến chỗ là thích ăn chay. Từ cái chỗ thích ăn chay xong rồi chúng ta mới sinh ra một cái tâm nữa là gì? Sợ ăn thịt. Thậm chí là sợ thấy gì? Thấy thịt của chúng sinh. đi ngoài chợ chúng ta nhìn thấy thịt của chúng sinh bày bán ở ngoài chợ, chúng ta dùng mình rởn gai ốc và khởi cái tấm lòng từ bi thương họ. Thương họ thì niệm vài câu Phật cho họ. Nha, chứ đừng có thương họ rồi cứ thế mà nguyết mà lườm mà đi, rồi khạc nhổ mà đi là không được. Thương họ thì phải niệm vài câu Phật, mong cho họ đời này kiếp này. Họ như vậy là do nghiệp ở đời trước, nhân ở đời trước cũng do sát sinh hại vật, cho nên kiếp này phải đền trả thân mạng, phơi bày thịt xương ở ngoài đầu đường xó chợ kia vậy. Cho nên nguyện cho họ hận thù, sẽ phải diệt đi. Bồ đề tâm sẽ được trưởng dưỡng và lớn thêm. Cho nên nguyện cho họ đời sau, nếu được làm người thì cũng đừng có đem hận thù để trả hận thù nữa, mà phải đem lòng từ bi để độ cho hận thù. Và nguyện rằng á, họ không bao giờ bị phơi thây xẻ thịt đem bán ở trên đầu đường góc chợ kia nữa. Lấy vài câu niệm Phật mà khởi tâm hồi hướng cho họ như thế, đấy gọi là chúng ta cũng nuôi lớn cái tấm lòng bồ đề của chúng ta. Cho nên mỗi những cái cử chỉ hành động của Phật ở trong kinh mà chúng ta thấy nói đó, đều có những cái ý nghĩa đặc biệt thâm sâu huyền diệu của nó. Nên chúng ta có học, có nghiên cứu và có hiểu được hay không, có giác ngộ được hay không mà thôi. Nếu chúng ta thấy là gì, chúng ta học Phật chỉ thấy cái quang minh này cũng là ánh sáng, màu trắng ánh sáng, màu xanh ánh trắng, màu xanh lớn ánh trắng, màu xanh biếc vân vân, có cái gì đâu. Nhưng thực tế mỗi quang minh này nó có công năng để độ cái tâm tính và hành nghiệp của chúng sinh khác nhau. Đó. Rồi nữa chúng ta lại thấy là Đức Phật là phóng tia sáng có màu đỏ, tia sáng có màu đỏ lớn. Màu đỏ là màu gì? Tượng trưng cho gì các quý vị? Hả? Màu đỏ là màu tượng trưng cho màu gì? Chiến thắng. Màu đỏ tượng trưng cho màu chiến thắng. Và chiến thắng cái gì? Đối với người Phật tử, người tín đồ của Đức Phật, người con của Đức Phật, chúng ta phải chiến thắng cái gì đấy? Vác dao ra đường đánh nhau để cầu chiến thắng hay sao? Chiến thắng gì các quý vị? Chiến thắng gì? Chiến thắng tham, giặc tham, chiến thắng giặc sân và chiến thắng giặc gì? Ngu si mạn nghi tả kiến ác kiến, kiến thủ viên thủ, giới cấm thủ vân vân. Đó. Đối với người học Phật chúng ta phải chiến thắng những cái đó, mà chiến thắng cái đó tức là chúng ta thành gì ạ? Thành hiền, thành thánh, thành Bồ Tát, thành duyên giác và thành thậm chí là thành Phật. Đó. Cho nên Đức Phật phóng những tia sáng này để làm trợ duyên cho chúng ta, để cho chúng ta gì? Chiến thắng khổ đau, chiến thắng bệnh tật, chiến thắng tham sân si. Cho nên người mà nhất tâm niệm Phật, gặp bệnh khổ đến đâu, nếu mà một lòng một dạ niệm Phật, nghiệp tiêu, phúc lớn. Nếu mà mệnh còn người đó lại được khỏe mạnh trở lại, mệnh hết người đó tự do tự tại ra đi, thậm chí nếu phát nguyện vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, người đó còn thấy A Di Đà Phật đến để báo trước cho ngày giờ và nói rằng á, ta sẽ đến đón con. Có trường hợp đó không? Có, nhưng mà rất ít những người có thể nhất tâm để làm được điều đó. Có đủ đức tin, có đủ chính niệm để làm được điều đó. Nhưng mà dù chưa làm được điều đó, chúng ta cũng đừng có lo lắng. Vì Phật A Di Đà, Ngài phát ra 48 đại nguyện, có một cái nguyện thứ 18. Ngài nguyện là gì ạ? Sau khi con thành Phật, nếu có chúng sinh nào ở khắp trong 10 phương thế giới nghe danh hiệu con mà tín thọ phụng hành, khởi ra niềm tin chân chính nhá, mà niệm danh hiệu của con từ một niệm đến 10 niệm, giữ được cái tâm là thanh tịnh tín kính, mà con thì con không đến, sau khi người đó vãng sinh xả bỏ báo thân muốn sinh về thế giới con, mà con không hiện đến để tiếp rước người đó, thì con thề không thành chính giác. Cho nên hãy yên tâm đi, A Di Đà Phật là số 1 phổ độ chúng sinh. Chúng ta chỉ cần 10 niệm khi lâm chung mà giữ được cái tín tâm kiên cố. Hoặc nếu mà không giữ được thì tốt nhất là di chúc cho người thân. Mời các Phật tử và các sư đến là trợ niệm cho chúng ta khi lâm chung. Trước khi lâm chung, chuẩn bị lâm chung đó là tốt nhất. Trong khi lâm chung, tức là khi chúng ta đang hấp hối á, và sau khi lâm chung khoảng độ ít nhất là được 8 đến 12 tiếng đồng hồ, thế là yên tâm, tự do, tự tại. Đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh ly chư khổ từ hoa sen mà sinh ra, thọ lượng bằng A Di Đà Phật, công đức cũng bằng Quan Âm Thế Chí Bồ Tát, trí tuệ cũng bằng các vị đại Bồ Tát. Và trong một niệm, trong kinh A Di Đà nói là gì? Chỉ trong khoảng thời gian bữa ăn thôi, có thể phân thân vô số biến khắp mười phương để đi cúng dường các Đức Phật và nghe các Đức Phật thuyết pháp, rồi được các Đức Phật ấy thọ ký, xoa đầu thọ ký cho mình. Và từ đó cho đến ngày thành Phật chắc chắn không còn bao xa nữa. Như vậy cho nên á, Phật phóng cái tia sáng màu đỏ, quang minh màu đỏ này tượng trưng cho gì? Cho sự chiến thắng phiền não tham sân si. Vì vậy mà chúng ta hãy tin rằng chúng ta tu tập, không sớm thì muộn chúng ta sẽ thắng được tham sân si. Cứ bền tâm vững chí để mà tu, giữ trọn niềm tin để mà tu, rồi chúng ta sẽ thắng được nó. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ được giải thoát. Thậm chí đời này chưa giải thoát thì đời sau sẽ giải thoát. Nhưng mà cố gắng đời này mà được vãng sinh, đới nghiệp vãng sinh được là tốt nhất. Cho nên là chúng ta phải chuẩn bị trước, gọi là chuẩn bị trước cái tư lương. Tư lương tức là hành trang để chuẩn bị trên đường về Tây Phương của chúng ta từ bây giờ. Học kinh Địa Tạng này là để gì? Để tu cho bản thân, tu cho cả gia đình, cả người thân của chúng ta, trả tất cả những cái nghiệp chướng của chúng ta từ vô thủy kiếp trước cho đến nay, trả sạch để chúng ta tự do tự tại về Tây. Nhất tâm niệm Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sinh Tây Phương để một đời không bị uổng phí. Cho nên á, ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị phải chuẩn bị sẵn cái món hành trang tư lương đó. Và đặc biệt á, để cho an toàn á, chúng ta phải có cái di chúc. Mà cái điều cái di chúc của chúng ta phải tha thiết nói với vợ, với con, với chồng, với con, với cháu, với chắt của chúng ta, cái di chúc của ông hay của bà hay của bố, của mẹ, của tôi á, cả cuộc đời này tôi chỉ có mong nguyện một điều duy nhất như thế, như thế. Cho nên sau khi tôi xả bỏ báo thân, tôi chỉ mong làm cho tôi như thế thôi. Và xin mọi người hãy vì tôi mà hứa. Bây giờ tôi còn sống thì đối trước tôi mà hứa. Sau khi tôi chết thì đối trước di ảnh, đối trước vong linh của tôi mà hứa. Đã hứa rồi thì đừng có làm sai. Mà khổ cũng do nghiệp chướng, cũng có người ạ. Chồng con, vợ con nó hứa rồi, nhưng mà sau khi chết đi nó làm sai mới đau chứ. Mà lúc đó nó có làm sai thì các quý vị cũng hoan hỉ đi, kệ xác nó. Ví dụ như có một vài trường hợp vừa qua, lúc còn sống thì phát nguyện. Phát nguyện là sau khi xả bỏ báo thân là muốn là chồng con nó trợ niệm. Mời các sư, mời ban trợ niệm đến trợ niệm cho tận nhà. Và làm ma là gì? Không rượu thịt, không linh đình, không ăn uống một cách linh đình, sát sinh hại vật, không mời các ông thầy để bái tế quỷ thần để cầu phúc. Nó vâng vâng dạ dạ, cả nhà đều hứa. Rồi nói là thậm chí có cụ, có Phật tử ấy, mong sau khi chết được gì? Được gửi cho cốt vào tháp báo ân. Gia đình cũng hoan hỉ rồi, thậm chí là đăng ký rồi, nộp tiền tháp cho rồi. Nhưng trong khi mất đi, các vị biết không? Đứt hơi thở một cái là nó làm lại trái hết. Rồi á, sư nó cũng chẳng mời đến. Phật tử ban trợ niệm nó cũng gì? Hello luôn. Rồi á, đến cái tâm nguyện cuối cùng của mẹ mình, của vợ mình, của người thân mình á, cũng quên luôn. Và họ chỉ nghĩ một rằng đơn giản rằng á, thôi cái đồng tiền đó không dùng nữa thì cúng Phật cũng được, có sao đâu, cũng được. không dùng cúng Phật cũng được, hoặc lấy lại cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng cái điều quan trọng ấy, là cái người mất. Chúng ta biết là trong cái khi mất, cái tâm niệm của người sắp mất, người ta tế tính như thế nào? Chỉ một cái niệm nhỏ thôi đã làm cho họ gì? Có thể sân hận. Một cái niệm nhỏ thôi, một niềm vui nhỏ thôi có thể làm cho họ gì? An lạc và thảnh thơi ra đi. Cho nên cái lúc mà người sắp mất, họ rất dễ sân, mà đồng thời cũng rất dễ cảm hóa. Có khi cả đời không tin Phật, nhưng bây giờ họ đau ốm nằm trên giường bệnh rên khừ khừ, chuẩn bị sắp mất đó, chúng ta bảo họ quy, họ cũng gật đầu. Bảo họ niệm Phật đi, họ cũng máy môi gật đầu và niệm Phật theo mình. Bảo họ phát nguyện vãng sinh Tây Phương nhé, họ cũng máy môi niệm Phật và gật đầu. 99% cuộc đời khi còn mạnh khỏe, không một chút niềm tin vào Phật. Nhưng khi nằm trên giường bệnh rên khừ khừ sắp chết rồi, thì cái tâm của họ nó tế tĩnh. Họ sợ cái chỗ ác đạo tối tăm, cho nên đem cái ánh sáng Phật Pháp đến khuyên họ, họ nghe nhanh lắm. Ngược lại, cả đời chúng ta tu tập, nhưng mà chỉ một niệm, cái lúc sắp lâm chung, nghe người thân của chúng ta làm trái với cái bản ý của chúng ta, chúng ta nếu chưa có cái tâm vững vàng, cái niềm tin kiên cố vào Phật Pháp, chưa ngộ đạo, nói đúng hơn là chưa ngộ đạo, thì chúng ta còn chấp vào thân thể quá nặng. Lúc đó chúng ta khởi một niệm sân lên, Phật Bồ Tát có đến đón. Chúng ta vừa khởi niệm sân lên, và sân gì? Sân về chồng con, sân về vợ con, gia đình không nghe theo di chúc của mình, và chúng ta do sân lên một cái thì Phật Bồ Tát liền là quay mặt, bỏ đi, cơ hội vãng sinh của chúng ta hết rồi. Và cái gì đến? Rồi cũng là một luồng ánh sáng quang minh của thiên ma đến. Nếu chúng ta tu tập có chút công đức thì thiên ma đến. Thiên ma đến nó cũng muốn lôi kéo chúng ta về làm phe của nó. Rồi chúng ta đi theo con đường tà. Mà nếu phúc mà chưa đủ thì ánh sáng của ngạ quỷ, của súc sinh đến. Ngạ quỷ ánh sáng màu đỏ. Trong luận Đại Trí Độ nói rằng ánh sáng đọa lạc vào ngạ quỷ ánh sáng màu đỏ, nhưng mà màu đỏ đục, đỏ đục ngầu ngầu ra, đỏ như là màu của máu và nó đục đục, lao vào đó một cái, thấy ánh sáng đó, cứ tưởng là ánh sáng của Phật, của Bồ Tát, lao theo một cái là đọa vô đường súc sinh và đường ngạ quỷ rồi. Đau lắm các quý vị. Cho nên cả đời tu hành, người thân mà không khéo lại làm cho chính người thân của mình bị đọa lạc của ba đường ác. Cả đời yêu thương nhau, nhưng đến khi cuối cùng chốt lại chỉ vì phản bội nhau, vì một cái gì đó mình nghĩ cho bản ngã là gì? Ông ấy chết, bà ấy chết, phải đem về quê chôn cạnh nghĩa trang của các cụ, để sau này cho con cho cháu nó trông mồ trông mả ngày giỗ ngày Tết, đỡ phải đi nhiều nơi. Hoặc là gì? Họ hàng gây áp lực, mày phải để vợ mày ở quê chứ, để sau này mày xuống dưới còn có kẻ hầu người hạ chứ, còn cơm nước cho mày ăn chứ. Thế mới đau chứ này. Lại sống bắt vợ cơm nước, rồi chết cũng bắt vợ theo để cơm nước nữa, có được không? Làm gì có cái chuyện đó. Sống thì có thể bắt được, nhưng chết rồi mỗi người một nghiệp, mỗi người một duyên. Đâu có cái chuyện sống làm vợ làm chồng chết xuống dưới, đôi nào cũng làm vợ làm chồng đâu. Cũng có trường hợp sống làm vợ làm chồng chết xuống dưới, cũng có thể làm vợ làm chồng ở dưới đó, nhưng mà trường hợp đó phải có phúc, phải có một chút phúc báo thì mới có thể được cái điều đó. Những vị thần. Nhưng mà tôi nghe Ngài Ấn Quang Đại Sư kể một câu chuyện. Ngày xưa là Ngài Đế Nhàn Pháp Sư có vị đệ tử xuất gia, có vợ có con rồi mới xuất gia. Vợ thì không muốn cho đi tu, con thì còn nhỏ, vợ ở nhà do yêu chồng quá cho nên uất hận mà lao mình xuống sông tự tử. Tự tử nhưng mà bà không bị đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh, bà vẫn ở lại là thần linh và vị miếu, thần linh qua một ngôi miếu. Vì sao? Vì khi còn sống bà cũng rất có niềm tin vào Tam Bảo. Cả hai vợ chồng đều là đệ tử của Phật môn, đệ tử Phật tại gia đó, đều đi chùa lễ Phật vân vân. Nhưng mà sau khi ông chồng ông tin Phật xuất gia một cái, bà là quay sang bà hận Tam Bảo, Hận Phật là gì? Hận các sư là do lôi chồng của bà đi tu mất, cho nên bà lao mình xuống sông tự tử, bà hận. Và bà ấy quyết là bắt bằng được chồng về, chồng của bà cho dù đi tu thì vẫn bắt về làm chồng. Theo mấy năm trời, hàng chục năm trời để làm thân quỷ thần theo bắt chồng. Nhưng mà chồng do lúc mới vào đạo thì tu tập tinh tiến, giữ giới tinh nghiêm, hành đạo, lên chùa tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, chăm chỉ, cho nên bà không bắt được. Nhưng mà thời gian sau ông chồng này của bà do lên vị tỷ khiêu rồi, 5-10 tuổi đạo rồi, to to rồi, nhận người lễ bái, nhận sự cúng dường nhiều, cho nên lúc đó hưởng thụ và không chịu tu nữa. Vì vậy bà mới tóm được, công đức nó giảm đi, quang minh trên thân thể nó bớt đi, cho nên bà mới tóm được, bà lôi xuống sông, bà ấy dìm cho chết. Thì rất may cho ông sư đó thì lại được mấy vị sư khác nhìn thấy, cho nên lôi lên. Cứ thấy ông ấy nhảy xuống sông tự tử thôi, mọi người cứ nghĩ là ông tự tử, nhưng thực tế là có một cái vong, tức là chính bà vợ của ông ấy trước đây là dìm ông ấy chết vì yêu chồng quá, không muốn tha cho chồng. Thì khi vậy các sư nhìn thấy như vậy vớt lên cứu được, đem nói với Đế Nhàn Pháp Sư. Đế Nhàn Pháp Sư đích thân đến để mang đến cho ở một cái căn phòng đằng sau. Cho ở căn phòng đằng cái mật thất đằng sau thì cứ nghĩ rằng ở đấy là xong, đem khóa cửa lại bên ngoài. Thì không ngờ cái cửa sổ ấy, cái chắn song cửa sổ nó lại mục mất rồi. 2-3 hôm sau không thấy ông ra, cứ nghĩ là ông vẫn đang ngồi thiền tu tập nhập thất ở trong đó, bưng cơm cho qua khe cửa vào, không thấy ông ăn, nghĩ là ông đang nhập thiền. 2-3 hôm sau nghi ngờ, mở cửa ra không thấy đâu, nhìn thấy cái cửa sổ thì thấy ông phá cửa sổ. Thế mọi người chạy xuống nhìn thì thấy thân thể của ông nổi lềnh bềnh ở dưới quan cái khe suối ở đằng sau chùa rồi. Đó thì mới sau đó mới biết rằng là gì, khi đó mới biết rằng là ông này bị gì, bị vợ mình bắt đi để đến làm ông thần gì, ông thần để trông cái miếu ở ngoài đầu làng, dân mới xây một cái miếu, bà là chủ miếu, nhưng bây giờ muốn bắt chồng đến đó để làm gì, làm chồng của mình để làm chủ miếu với bà ấy. Đấy, thần miếu đấy các quý vị. Các vị có muốn làm thần miếu không? Đấy. Muốn làm thần miếu không mà vỗ tay. Tôi hỏi muốn làm thần miếu không mà vỗ tay. Chắc là muốn làm thần miếu hay sao mà vỗ tay. À. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng tu tập là chúng ta phải cả đời đó, nhưng mà chúng ta cũng phải chuẩn bị cái tinh thần tư lương cho mình đi. Mà tôi khuyên các Phật tử ở đây, nếu mà có người thân là người tu tập thì chúng ta nên giữ lời hứa với người thân, giữ lời hứa với người thân của mình. Nếu là phần con cháu, con cái mà đối với ông bà cha mẹ, giữ cái lời hứa lúc cha mẹ mất, lúc cuối cùng như vậy, đó chính là đại báo hiếu. Chả có cái hiếu nào hơn cái hiếu thảo đó. Đáp ứng là cái lời di huấn, di nguyện và di chúc cuối cùng của người thân của mình, làm đúng y như lời đó, thì đó là đứa con, đứa cháu đại hiếu thảo. Người chồng, người vợ là đại nhân, đại nghĩa. Bằng không thì cái hậu quả thật khó lường. Họ không được vãng sinh được, họ mất cơ hội vãng sinh, họ quay lại, ở lại, họ ôm hận với mình thì mệt lắm. Đấy, tôi kể câu chuyện mà có thật, mà Ngài Ấn Quang kể trong Ấn Quang Văn Sao cho chúng ta nghe câu chuyện đó, chúng ta thấy cũng sởn gai ốc, không phải đơn giản. Rồi Đức Phật lại phóng tia sáng màu quang lục lớn. Màu quang lục tức là màu quang lục là nó gì? Nó thế nào? Nó xanh nhưng mà gì? Không phải xanh biếc. Không phải xanh như kiểu xanh gì? Xanh lá cây. Đó. Màu quang lục nó hơi xanh xanh. À, xanh xanh. Nó cũng tương tự như là màu xanh nhưng mà nó nhẹ nhàng hơn. Nhìn nó nhẹ nhàng, gam màu nó nhẹ nhàng hơn. Rồi á, ở đây nó chỉ cho cái sự hóa độ của Đức Phật tùy theo căn cơ của chúng sinh. Rồi ánh sáng màu vàng ròng lớn. Ánh sáng màu vàng ròng, ánh sáng màu vàng ròng lớn. Màu vàng là tượng trưng cho gì? Cho gì trong nhà Phật, tượng trưng cho gì các quý vị? Cho giải thoát. Chúng ta thấy Đức Phật nào cũng có Làm tượng Phật thì thường là sơn tượng màu gì ạ? Màu vàng. Mà màu vàng là tượng trưng cho màu giải, giải thoát. Cho nên Đức Phật phóng quang minh này chiếu vào A-lại gia thức của chúng sinh. Mục đích là để mong cho họ được gì ạ? Sớm được giải thoát, được giác ngộ. Rồi tia sáng mây lành, tia sáng mây lành lớn. Mây. Mây ở đây tức là mây gì ạ? Mây công đức che phủ cho chúng sinh. Chúng ta thấy trời đang nắng chang chang, nắng nóng 40 độ mà bây giờ tự nhiên có một cơn gió kéo một đám mây đến. Đám mây che cái ánh mặt trời đi, chúng ta thấy mát không? Nó có dịu hơn không? Dịu hơn mà. Chung quanh nắng mặc kệ nó, nhưng có đám mây che phủ đến, ánh sáng tia bức xạ của mặt trời không chiếu được tới nữa, không chiếu được tới thân thể chúng ta nữa, chúng ta thấy không bị nóng, không bị rát như đứng ngoài trời nắng nóng nữa. Cho nên ở đây ánh sáng quang minh, tướng mây lành lớn. Mây lành không phải là đám mây nhỏ đâu, mà đám mây công đức rất lớn để che phủ cho chúng sinh, bảo vệ cho chúng ta được mát mẻ, được thanh lương, vân vân. Rồi tia sáng nghìn vòng tròn, tia sáng nghìn vòng tròn lớn. Tia sáng có hình vòng tròn. Vòng tròn là tượng trưng cho sự viên mãn, trí tuệ và công đức viên mãn. Phật phóng quang minh này mong muốn cho chúng sinh tu tập dần dần phá mê khai ngộ, ẩn ác dương thiện, cải tà quy chính, dần dần công đức sẽ được viên mãn, giải thoát giác ngộ như là Phật vậy. Rồi Phật phóng tia sáng như vòng báu, tia sáng như vòng báu lớn. Vòng báu tức là chỉ cho, báu tức là quý báu. Cái gì quý báu như là ngọc ngà, vàng bạc châu báu, chúng sinh yêu chuộng quý kính thì Phật cũng phương tiện dùng những cái quang minh tương tự như vậy. Nhưng quang minh này đặc biệt là nó diệt trừ lòng tham và tăng trưởng công đức trí tuệ. Rồi tia sáng mặt trời, tia sáng mặt trời lớn. Mặt trời thì chúng ta thấy mặt trời thì phá gì nhỉ? Phá bóng tối, phá tối tăm. Nếu mà trời cứ dầm dì mưa khoảng độ một tuần liền, chúng ta thấy có nhớ mặt trời không? Có không? Trời mà mưa khoảng một tuần không thấy ánh mặt trời đâu, chúng ta thấy cuộc sống chung quanh của chúng ta nó u uất, nó ảo não, mà nó cảm thấy có một cái gì đó nó bực bội và nó mất đi một cái niềm tin, một sự sống, có đúng không? Cho nên là cái ngày đầu tiên sau một tuần mà trời mưa bão u uất, thấy mặt trời ló ra một cái, chúng ta liền là vui mừng như mẹ, những đứa con nhỏ thấy mẹ đi chợ về vậy. Con nhỏ đi thấy mẹ đi chợ về là sao? Ngày xưa các quý vị còn bé có hay đi đón mẹ đi chợ không? Ngày tôi, ngày xưa tôi còn bé, bố mẹ đi chợ thì phải đi cả đám trẻ con, chứ không phải một mình tôi, đám trẻ con trong làng cứ đi rồi đi hàng cây số, gần tới chợ không dám vào chợ. Vào chợ sợ bố mẹ mắng, cho nên gần gần tới chợ là đứng ở đấy. Bắt đầu là chợ đấy là mẹ, bố mẹ đi về một cái là bắt đầu chạy ra. Chạy ra vì có cái gì? Vì bố mẹ lúc nào đi chợ ngày xưa cũng phải có một gì ạ? Chút quà. Có thể chỉ là một cái quả dưa chuột thôi, hoặc là một cái bánh rán thôi. Tôi ngày xưa thích ăn bánh rán lắm. Vì bánh rán ngày xưa nó ngọt, mà ngon là bằng đồ nếp, nó ngon. Mà quê thì đói, lấy đâu là đồ nếp mà ăn. Cho nên nó chỉ mong một cái bánh rán, mang về là 3-4 anh em là chia nhau. Chỉ một cái bánh rán thôi, cắt 4, cắt 5 đấy chia nhau, cũng thích. Cầm cái bánh rán tưng hưng đi hàng, đón mẹ hàng cây số chỉ được cầm cái bánh rán về, xong lại phải cắt 4, cắt 5, vẫn cứ vui. Đó. Ngày xưa là như, cho nên tôi mới lấy cái ví dụ là mong như là, mong như đứa con mong mẹ đi chợ. Cho nên ánh sáng mặt trời lớn, đây là tượng trưng cho trí tuệ phá si mê ám muội của Phật đối với chúng sinh. Tia sáng mặt trăng, tia sáng như mặt trăng, tia sáng như mặt trăng lớn. Vì sao lại lấy là cái tia sáng như mặt trăng? Màn đêm mà không có ánh trăng thì chúng ta biết là tối như đêm, đêm bao nhiêu? Tối đen như mực như đêm ba, như đêm 30. Vì ánh trăng á, do cái sự vòng xoay của trái đất, mặt trời và mặt trăng á, nó cách xa nhau, cho nên á, ở nơi chúng ta không nhìn thấy được mặt trăng. Vì không thấy mặt trăng cho nên không có thấy ánh sáng mặt trăng chiếu tới. Vì mệnh trái đất của chúng ta tối tăm, một nửa thời gian là tối tăm. Trong khoảng một tháng đó thì một nửa thời gian là tối tăm, một nửa thời gian là sáng. Tối cực điểm là đêm 29, 30, mùng 1. Sáng cực điểm là 14, 15 và 16. Đó là khi mà vòng xoay của trái đất, mặt trời, mặt trăng nó chỉ gần nhau. Nó chiếu lệch nhau ra, thì cho nên chúng ta thấy được. Mà còn chiếu xuyên thẳng vào nhau á, thì ba cái nó chiếu, nó đứng một hàng thành một hàng thẳng á, thì nó vướng nhau cho nên chúng ta không thấy được. Cho nên á, ánh sáng của mặt trăng là tượng trưng cho chiếu phá đi sự tối tăm của màn đêm. Vậy công đức quang minh của Phật cũng tương tự như thế, chiếu phá đi những cái chỗ mà tham sân si, mạn nghi, sâu kín của chúng sinh vậy. Rồi tia sáng như cung điện, tia sáng như cung điện lớn. Cung điện ở đây là chỉ ngày xưa thì ai mới ở cung điện các quý vị? Vua chúa quan lại, những tầng lớp thượng lưu tri thức, phúc báo giàu có mới được ở cung điện đúng không? Dân nghèo của chúng ta làm gì có cung điện mà ở? Cho nên ở đây chúng sinh nó thích phúc báo, thích công đức như vậy thì Phật cũng phóng cái quang minh thì hiện những cái nơi thanh tịnh trang nghiêm như vậy để cho chúng gì? Để cho chúng ưa thích. Rồi á, tiếng sáng như mây biển, tia sáng như mây biển lớn, rồi ba chấm tiếp theo là vân vân đó. Vì có hàng trăm ngàn vô lượng các quang minh của Đức Phật chiếu ra trong một thời gian rất ngắn như vậy, không thể kể hết được. Cho nên á, đánh ba chấm như vậy nghĩa là vân vân còn rất nhiều, rất rất nhiều quang minh không thể kể hết được. Mà không kể hết được thì có kể được nữa không? Không, không kể hết nữa. Không kể hết được thì không thể kể được nữa thì thôi, dừng. Tổng kinh niệm Phật thế thôi, có gì đâu.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.